Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên trang Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Chúc quý thính giả ngày cuối tuần ấm áp và đầy ý nghĩa. Thưa quý thính giả, mùa hè đang tới, nhu cầu sử dụng thiết bị điều hòa sẽ tăng nhanh tại các hộ gia đình. Chính vì thế, việc lựa chọn và sử dụng điều hòa sao cho hiệu quả và tiết kiệm là điều quan trọng của nhiều người.
Theo chia sẻ của Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Vũ, bộ môn kỹ thuật điện trường Bách Khoa thuộc trường Đại học Cần Thơ, sử dụng thiết bị điều hòa trong thời gian khá dài đồng nghĩa với việc tiêu thụ lượng lớn điện năng. Một chiếc điều hòa có thể chiếm tới hơn 30-60% tổng điện năng tiêu thụ trong gia đình. Việc lựa chọn những sản phẩm tiết kiệm điện mà vẫn đảm bảo hiệu quả làm mát là ưu tiên của rất nhiều người. Đầu tiên cần phải chọn điều hòa không khí có công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình là điều hết sức cần thiết.
Tùy vào cái mẫu và công suất làm lạnh thì ví dụ trung bình thì ở cái phòng ấy, ở trong nhà chúng ta sử dụng là khoảng nửa 750W. Nếu mà chúng ta xài liên tục tùy vào cái công nghệ làm lạnh thì ví dụ một đêm chúng ta xài từ khoảng 7 giờ tối đến sáng chúng ta đến khoảng 12 giờ tiếng đi, thì tùy vào cái công suất làm lạnh. Nếu mà chúng ta xài ở cái mức nhiệt độ mà từ 26-28, thường là các điện lực người ta khuyến cáo là xài ở cái mức khoảng 26-28 để cho tiết kiệm điện, thì nó rơi vào khoảng 3 kg. Thì nếu mà cái công nghệ hiện đại thì nó có thể thấp hơn, thì đâu đó 2 kg, mà nhưng mà nó rơi vào khoảng từ 2-3 kg điện cho một đêm dùng. Thì đó là cái mức tiêu thụ trung bình của một cái máy lạnh trong một đêm.
Một điều thứ hai mà mọi người cần chú ý khi lắp máy lạnh là cần lắp đặt dàn nóng của điều hòa ở vị trí phù hợp, nên chọn nơi có mái che và tránh bị ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp. Dàn nóng khi lắp cần cách tường khoảng 15cm để thoát khí nóng ra được. Phía trước quạt dàn nóng không được có vật cản ở khoảng cách nhỏ hơn 1,5m, sẽ giúp tiết kiệm 5-10% điện tiêu thụ. Cần tắt điều hòa khi không sử dụng, lắp đặt quạt thông gió phù hợp ra vào phòng điều hòa phải đóng cửa. Không sử dụng thiết bị có nguồn nhiệt trong phòng chạy điều hòa như bàn là, máy sấy tóc. Khi bật điều hòa nên sử dụng thêm quạt gió sẽ giúp lưu thông không khí trong phòng, vì quạt gió giúp tăng cường tác dụng đẩy luồng khí nóng lên trên, đưa luồng khí lạnh xuống dưới, tạo ra hiệu ứng gió mạnh. Đồng thời sử dụng quạt gió sẽ giúp chúng ta tránh cảm giác bị khô da, niêm mạc mũi, bảo vệ sức khỏe của người sử dụng. Điều này được Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Vũ cho biết thêm.
Để có thể sử dụng tiết kiệm thì thông thường người ta khuyến cáo là chúng ta ở cài đặt ở cái mức như nhiệt độ làm lạnh ở mức vừa phải thôi, trung bình từ 26-28, đừng quá chênh lệch quá lớn so với cái nhiệt độ môi trường bên ngoài. Thứ nhất là nó đảm bảo sức khỏe, thứ hai là nó cũng tiết kiệm cái điện cho chúng ta. Thường thì chúng ta nên kết hợp thêm cái quạt ở trong nhà để cho nó đối lưu không khí, thì cái hiệu suất làm lạnh chúng ta nó sẽ cao hơn. Thì về nguyên tắc cái máy lạnh mà nó muốn nó so sánh cái nhiệt độ môi trường và cái nhiệt độ mà chúng ta cần để cài đặt, nếu mà nó gần với cái độ môi trường chúng ta trong phòng chúng ta mà gần với nhiệt độ chúng ta cài đặt thì nó sẽ công suất tiêu thụ nó sẽ giảm, thì cái mức tiêu thụ năng lượng chúng ta sẽ giảm. Kết hợp thêm quạt làm mát, và thứ hai nữa, nếu trong cái phòng chúng ta mà nhiều kính quá thì nên xài cái rèm tối màu cho nó hạn chế bớt cái nhiệt phía bên ngoài nó đi vào trong cái phòng chúng ta, thì cố gắng làm sao cho đừng để nhiệt độ chênh lệch quá lớn, thì cái mức tiêu thụ năng lượng chúng ta sẽ giảm lại.
Tránh tắt bật điều hòa liên tục, bởi việc làm này khiến máy phải khởi động lại nhiều lần, gây tiêu tốn nhiều điện năng, giảm tuổi thọ của điều hòa. Và cuối cùng, mọi người đừng quên vệ sinh thiết bị điều hòa. Theo Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Vũ, vấn đề này hết sức quan trọng để đảm bảo tuổi thọ cũng như độ an toàn cho thiết bị trong suốt quá trình sử dụng.
Một cái lưu ý thường là chúng ta là hay bỏ qua là cái máy lạnh là chúng ta không vệ sinh thường xuyên. Vệ sinh thì nó có hai cái thứ nhất là vệ sinh sâu trong cái dàn lạnh, cái đơn giản hơn là cái vệ sinh chỉ cái màn mình che phía bên ngoài thôi, cái màn che để nó lọc, nó trắng bụi thông thường bên ngoài. Thì ở nhà chúng ta hoàn toàn có thể tháo cái đó ra, chúng ta vệ sinh thường xuyên. Thì về nguyên tắc là cái dàn lạnh mà nó không bị đóng bụi, nó sạch sẽ thì cái hiệu suất làm lạnh của chúng ta tăng lên. Cái thứ hai nữa là thông thường chúng ta tâm lý là chúng ta đi vào phòng là chúng ta phải làm mát, thiệt là mát, là xài ở ngoài chúng ta 35-36 độ vô, chúng ta xét là khoảng 24 23, 24 độ thì cái đó thì nó cần, nếu mà hoạt động xuyên suốt lâu ngày quá thì nó cũng thì tuổi thọ nó sẽ ngắn lại. Còn thêm một cái nữa là kiểm tra cái dàn lạnh phía bên trong. Thêm một cái nữa là cái chúng ta hay ít để ý là cái dàn nóng ở phía bên ngoài. Thường là chúng ta để ngoài nhưng mà chúng ta không có kiểm tra thường xuyên xem coi nó có bị cây cối hay rác hay bụi nó đóng nhiều thì nó gây ra hiện tượng là chập cháy ở phía ngoài. Thì kiểm tra vệ sinh định kỳ thường xuyên.
Quý vị và các bạn thân mến, thông thường các thiết bị điện tử như quạt, điều hòa, TV khi tắt máy thì bảng điều khiển và một số linh kiện vẫn phải hoạt động như ở chế độ chờ, gây tiêu tốn năng lượng. Với điều hòa, nếu không ngắt hẳn nguồn điện cấp, lượng điện tiêu thụ vào khoảng 8 đến 20W mỗi giờ, tương đương một bóng đèn LED nhỏ. Con số này không hề nhỏ nếu sử dụng nhiều điều hòa hay các thiết bị điện khác. Vì thế, mọi người cũng cần lưu ý ngắt điện khi không sử dụng thiết bị điện.
Quý thính giả thân mến, người Nhật từ lâu đã thu hút sự chú ý của các nhà khoa học nhờ tuổi thọ cao, ít người béo phì. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một trong những điều tạo nên điều kỳ diệu này là do chế độ ăn uống lành mạnh. Tiếp theo nội dung hôm nay, mời quý thính giả cùng tìm hiểu về thói quen trong ăn uống của người Nhật.
Bữa cơm truyền thống của người Nhật có nhiều thực phẩm tốt cho sức khỏe. Họ bày ít thức ăn trong đĩa, chỉ ăn no 80%. Các món ăn quen thuộc ở Nhật chủ yếu từ thực phẩm tươi và chưa qua chế biến, với rất ít nguyên liệu tinh chế và đường. Món chính bao gồm cơm, rau, dưa muối, cá, thịt. Nước Nhật bao gồm hơn 6.000 hòn đảo, nên người dân ăn nhiều cá hơn so với các nước châu Á khác. Họ ăn cá sống trong món sushi và sashimi, cùng với một số loại thực phẩm muối chua lên men và hun khói. Đậu nành thường luộc hoặc chế biến thành đậu phụ là phần quan trọng trong bữa ăn của người Nhật, cùng với các loại đậu khác như aduki. Các sản phẩm đậu nành lên men như miso và natto cũng phổ biến. Bữa sáng truyền thống thường có natto có tác dụng tốt đối với đường ruột và hỗ trợ quá trình đông máu.
Người Nhật cũng ăn nhiều loại rau trồng trên cạn và dưới biển, bao gồm rong biển, loại thực phẩm chứa nhiều khoáng chất tăng cường sức khỏe và giúp giảm huyết áp. Trái cây thường được dùng trong bữa sáng hoặc làm món tráng miệng, đặc biệt là táo Fuji, quýt và hồng.
Bên cạnh đó, người Nhật rất hâm mộ trà xanh, đặc biệt là trà matcha đang nhanh chóng trở nên phổ biến ở các nước khác. Matcha, loại trà xanh dạng bột xay, được đánh giá cao nhờ các hợp chất chống oxy hóa cao, catechin, có liên quan đến khả năng chống ung thư, virus và bệnh tim.
Việc tuân thủ theo chế độ ăn kiểu Nhật cũng mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe. Một nghiên cứu của tạp chí y học Anh phát hiện, những người tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn về chế độ ăn uống của Nhật, nhiều ngũ cốc và rau quả, lượng dừa phải, các sản phẩm từ động vật, hạn chế sữa và trái cây, giảm nguy cơ tử vong sớm do bệnh tim, đột quỵ. Chế độ ăn uống nhiều đậu nành và cá có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Người Nhật có tỷ lệ béo phì thấp cũng như tuổi thọ cao. Đảo Okinawa ở cực nam Nhật Bản có số lượng người trăm tuổi cao bậc nhất thế giới, cũng như nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác, ví dụ như tiểu đường, ung thư, viêm khớp và bệnh Alzheimer thấp nhất. Điều này một phần do chế độ ăn uống truyền thống ít calo và chất béo bão hòa, nhưng lại giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt là các hóa chất thực vật bao gồm flavonoid trong các loại rau có màu khác nhau, phytoestrogen chống lại các bệnh ung thư liên quan tới hormone như ung thư vú. Chế độ ăn uống của người dân Okinawa ít bị phương Tây ảnh hưởng như các đô thị khác ở Nhật.
Hành vi ăn uống lành mạnh cũng là điều giúp tuổi thọ của người Nhật cao hơn. Người Nhật có câu Hakra Hachibu, có nghĩa ăn cho đến khi no 80%. Trẻ em được dạy điều này từ khi còn nhỏ. Cách người Nhật phục vụ thức ăn cũng rất quan trọng. Thay vì ăn một đĩa lớn, họ thường sử dụng một bát nhỏ trong khi thưởng thức nhiều món khác nhau, thường là cơm, miso, một ít cá hoặc thịt và sau đó là hai loại ba đĩa rau. Mỗi đĩa cũng không bày quá nhiều đồ, người Nhật rất tin tưởng vào sự kiềm chế linh hoạt. Khi nói đến đồ ăn vặt, thỉnh thoảng thưởng thức với khẩu phần nhỏ. Chuyên mục thưởng thức cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.